we will from today, after the rejoice, now we will among the seven limb prayer. Okay, we'll follow the seven limb prayer.
Con kính chào đạo tràng. Ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn đạo tràng mình tiếp tục thức chi nguyện, tiếp tục theo phần hoan hỷ.
Last time I think I gave you some homework, am I right?
Tuần trước thầy đã cho bài tập về nhà phải không ạ? Đạo tràng mình có nhớ không ạ?
Yeah, you did the homework.
mình có làm bài tập về nhà không?
Okay. So rejoice. After the rejoice, then it comes to the fifth, the seventh prayer, or the requesting, the twinning, the dharma will.
Sau phần hoan hỷ ở trong thất chi nguyện, hoan hỷ là chi thứ tư, sang đến chi thứ năm, đó là thỉnh chuyển pháp luân.
Requesting the twinning, the dharma will is it is that, that what you Richard, can you hear me well?
Yes, Mubuchi.
Okay. Now the turning the Dharma wheel, what you have, you visualize the merit field and you can ask all the Buddhas and the Bodhisattva to turn the Dharma wheel, okay?
Trong chi thứ năm này, thỉnh chuyển pháp luân, chúng ta thực hành bằng cách mình quán tưởng ruộng phước và trong tâm mình thỉnh cầu tất cả chư Phật và chư Bồ Tát hãy xoay bánh xe pháp, tức là hãy tiếp tục giảng pháp.
So that is a, what does that mean is that when you start to give, when that is like a requesting the Buddha to give that, requesting the all the Buddhas in the merit field to turn the Dharma wheel.
Ở trong bước đề bước thứ năm này, mình chủ yếu là mình phát tâm thỉnh cầu tất cả chư Phật chư Bồ Tát ngự trên ruộng phước hãy tiếp tục chuyển bánh xe pháp.
Actually, what does that mean? It's a very simple that when you visualize in the Buddha, you request mentally, you request the Buddha to turn the Dharma wheel.
Và bước này khá là đơn giản. Khi mình thực hành chi thứ năm này, thì trong tâm mình có một cái thỉnh cầu trong tâm là tất cả chư Phật và chư Bồ Tát hãy tiếp tục chuyển bánh xe pháp, hãy tiếp tục giảng pháp.
So now that is the one thing. So that is the, because of that, the turning the Dharma will requesting the Buddha will be benefit you that the whole life after that, the life after life, you can have, you can listen the Dharma.
Bởi vì khi mình thực hành thỉnh cầu chư Phật và chư Bồ Tát liên tục chuyển xoay bánh xe pháp, thì nếu chư Phật và chư Bồ Tát liên tục và giảng pháp như thế, thì mình sẽ có lợi không chỉ đời này mà còn nhiều đời sau của mình nữa.
So that is the benefit, okay? You will get that benefit. So that's why the requesting, okay? That is the one, the important part is the requesting to turn in the Dharma wheel, yeah?
Cho nên thỉnh chuyển pháp luân là một bước thực hành quan trọng, bởi vì nó mang lại lợi lạc, đó là chúng ta sẽ được nghe pháp không chỉ đời này mà còn nhiều đời sau của mình sẽ được tiếp tục nghe pháp.
Okay, up to here clear, no confusion, no?
Đến đây đạo tràng của mình đã hiểu hết chưa ạ? Có vấn đề gì thắc mắc hay không ạ?
Okay. Now the six limb prayers, after that, the six limb prayer is requesting the Buddha to not to take the parinirvana. That means requesting the Buddha to remain whole, not to take and to enter into the parinirvana, not to but remain alive.
Và sang chi thứ sáu, đó là mình thỉnh Đức Phật, thỉnh ruộng phước đừng nhập Niết Bàn, hoặc là thỉnh Đức Phật đừng nhập Niết Bàn. Chính là mình phát nguyện thỉnh cầu Đức Phật hãy trụ thế ở lại thế gian với chúng sinh.
So that is the importance of that is that, hello, can you hear me well?
Yes, Mujer, very well.
Okay. Importance of that is that whenever you request a Buddha to remain, to live alone, that will also help to increase the life of your own life.
Ở bước này, khi chúng ta phát tâm thỉnh cầu Đức Phật hãy trụ thế, hãy ở lại với chúng sinh trong thời gian vô lượng, thì pháp thực hành này cũng giúp chúng ta kéo dài thọ mạng của chính mình.
So that's why that you just visualize the Buddha. When you are these are the two things are more like a requesting the Buddha, turning the Dharma wheel and the request of Buddha to not to take the parinirvana. Actually, these two practices are teaching you how to get to communicate with the Buddha, how you have to come close with the Buddha.
Thì trong thất chi nguyện chi thứ năm, thỉnh chuyển pháp luân và chi thứ sáu, thỉnh Đức Phật đừng nhập Niết Bàn. Thì chủ yếu trong hai bước này, trong hai chi này, một trong những mục đích của việc thực hành hai chi này đó là chúng ta tập dần với cái cách chúng ta truyền thông với Đức Phật, chúng ta nói chuyện với Đức Phật, chúng ta dâng lời thỉnh cầu lên Đức Phật.
So this is more like to teach you how to come to close to the Buddha. Because whenever we talk about the Buddha, you will feel like a Buddha is just like a photo or the statue, what you see in your place. But the Buddha in the reality is more than that.
Cho nên chi thứ 5 và chi thứ 6 tạo cho chúng ta cơ hội thực hành trò chuyện với Đức Phật, thỉnh cầu chư Phật, và chúng ta từ thông qua đó tạo nên sự liên kết gần gũi hơn với chư Phật. Cho đến thời điểm hiện tại, khi chúng ta nói đến Phật thì chúng ta thường nghĩ rằng Phật chỉ là một bức ảnh hoặc một pho tượng trong nhà của mình mà thôi.
Okay, so Buddha is more than that. The Buddha is more than that. Okay, so that's why the two sessions is the practice. You talk with the Buddha and the request the Buddha to join the Dharma. Whenever you're thinking the request of Buddha, just like a communicate with the Buddha, like how you talk with the other humans. Okay.
Thì khi nói đến Đức Phật thì Đức Phật không đơn thuần chỉ là một bức ảnh hay là một pho tượng. Đức Phật là thật sự là sống động và còn nhiều hơn thế. Cho nên khi chúng ta thực hành thỉnh chuyển Pháp Luân và thỉnh Đức Phật đừng nhập Niết Bàn thì chúng ta đang trò chuyện với Đức Phật và chúng ta đang thiết lập một sự liên kết ngày càng gần gũi hơn với Đức Phật.
So because what we're having is that when you have to build a relation with the Buddha, first step is what you have to do. You have to treat the Buddha as a real, the human life, human, not like a Buddha, like a statue or the photo.
Cho nên bước đầu tiên để có thể thiết lập sự liên kết giữa mình và Đức Phật là trước hết chúng ta phải có một cái niềm tin rất vững chắc rằng Đức Phật là một người thực thụ đang hiện diện trước mặt mình, chứ không đơn thuần là một bức ảnh hay là một pho tượng.
Okay, so that's why the important thing is that, okay, important thing is that when you, okay, the two things factors, no? And the request of Buddha not to take into the parinirvana, okay? Just you are asking to the Buddha, may the whole the Buddhas in the merit field. You just talk with them and they just visualize that they have accepted your request, okay?
Cho nên khi chúng ta thực hành chi thứ 5 và chi thứ 6, thỉnh chuyển Pháp Luân và thỉnh Đức Phật đừng nhập Niết Bàn, thì chúng ta quán tưởng ruộng phước và dâng lời thỉnh cầu, dâng hai lời thỉnh cầu này lên toàn bộ chư Phật và chư Bồ Tát trên ruộng phước. Và sau khi chúng ta dâng lời thỉnh cầu rồi, thì mình hãy quán tưởng rằng tất cả chư Phật đã chấp thuận lời thỉnh cầu của mình.
Okay,
bước này thì Đạo Tràng có rõ ý của Thầy chưa?
Okay, so this week I want to have practice, okay.
Cho nên tuần này Đạo Tràng về nhà hãy thực hành hai bước này, thỉnh chuyển Pháp Luân và thỉnh Đức Phật đừng nhập Niết Bàn.
Okay, this week practice what you have to do.
Đây là một phần của bài tập về nhà tuần này.
And now that there's a seven limpia, seven is just like a dedication, so own what you have okay, you are the marriage dedication. Okay, seven is a dedication.
Và sang chi cuối cùng, chi thứ bảy, đó là hồi hướng tất cả những gì chúng ta đã thực hành ở trong các bước trên, chúng ta bây giờ hồi hướng.
When you are dedicating that there's a dedicate that whatever the accumulate the merits, the dedicate that the main days of the dedication, there are the few ways of the dedicating. Best way of the dedicating that is the whatever the merit you have accumulated, that may help the all of the sentient beings get rid of the suffering.
Thì khi hồi hướng, khi nói đến hồi hướng, chính là chúng ta hồi hướng tất cả các công đức mà chúng ta đã tích tập được thông qua các bước thực hành ở phía trên. Và cách tốt nhất chúng ta hồi hướng là chúng ta nguyện rằng công đức mà mình vừa tích tập được, nhờ công đức này mà tất cả chúng sinh đều thoát khỏi đau khổ. Đó là cách hồi hướng tốt nhất.
Okay, get rid of the suffering of the need, all the sentient beings, get rid of the suffering that you have to dedicate that way, okay?
Cho nên
dedication that the dedicate that the whatever the you have done the accumulate the merits, may the Buddha Dharma live in this world forever.
Cho nên chúng ta có thể hồi hướng bằng cách thứ nhất, hồi hướng là chúng ta nguyện rằng nhờ công đức mà mình tích tập được, nguyện cho tất cả chúng sinh đều thoát khỏi khổ đau. Hoặc là mình có thể phát nguyện rằng nhờ công đức có được mà nguyện cho giáo pháp của Đức Phật trường tồn trên thế gian.
Okay, so in the Liberation of Palm, they talk about the three ways of eradicating the marriage.
Trong giải thoát trong lòng Tây có hướng dẫn ba cách hồi hướng công đức.
But the, I think the two is the, that you can dedicate to is the best way is to just dedicate the marriage that the, whatever you have actually married to dedicate that the, may it help the may the all the sentient beings get liberated from the samsara.
Tuy nhiên hai cách thầy vừa hướng dẫn vừa rồi thì đạo tràng mình có thể tiến hành theo cách thứ nhất, đó là hồi hướng theo cách nhờ công đức có được mà nguyện cho tất cả chúng sinh đều thoát khỏi khổ đau.
Okay, now the this three practice, this week you do the three practice. Okay, this week is more like you talk with the Buddha and communicate with the Buddha. Once you more and more you talk, then you will feel like a Buddha is very close to you. Then you feel.
Cho nên tuần này mình hãy thực hành ba chi cuối cùng trong thức chi nguyện, đó là thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Đức Phật được nhập Niết Bàn và hồi hướng. Thì trong trong chi thứ 5 và chi thứ 6 chủ yếu là chúng ta thực hành trò chuyện với Đức Phật, dâng lời thỉnh cầu lên Đức Phật để chúng ta thiết lập sự liên kết với Đức Phật ngày càng gần gũi hơn.
Okay. One time in the Taiwan, very quite long time back. Yeah.
Một dịp nọ khi thầy ở bên Đài Loan.
One time long time back and we some of the students and me we had a lunch and they told me that now the teaching program start after 2 hours later. They said 2 hours. So they just asked me that what I want to do. That time we're in the restaurant.
Khi thầy ở bên Đài Loan vào dịp đó thì lúc đó thầy đang dùng cơm trưa với các học trò, thì chương trình của thầy sẽ tiếp tục 2 tiếng đồng hồ sau khi dùng trưa, thì học trò của thầy hỏi sau 2 giờ nữa thì thầy sẽ có chương trình gì.
So what happened is that they just asked me that what I want to do.
Các học trò đã hỏi thầy là thầy sẽ giảng dạy điều gì ở chương trình tiếp theo.
So then I just told them that I will wait for the Buddha's instruction.
Lúc đó thầy mới trả lời rằng thầy đang đợi hướng dẫn của Đức Phật phải làm gì tiếp theo.
One new student, she started to laugh. She thought I'm just joking, but the old student, they know that I'm, that is the, for me, it's a serious.
Thì trong trong buổi cơm trưa đó có một học trò mới biết đến thầy, thì cô học trò đó nghe thầy nói thầy đợi hướng dẫn của Đức Phật thì cô đó đã cười phá lên, cứ ngỡ rằng thầy đang nói đùa. Tuy nhiên tất cả các học trò đã theo thầy lâu năm thì đều biết rằng thầy đang rất là nghiêm túc.
Now in your mind you will think that, that did I get the Buddha's instruction that time? That will come into your mind.
Thì khi đạo tràng mình nghe thầy nói như thế thì đạo tràng mình nghĩ là thầy có thật sự có được hướng dẫn của Đức Phật vào lúc đó hay là không.
Actually this is question is not important. Important thing is that when you trust the Buddha, you just wait for the Buddha's instruction. Whether he passed the message or not, that is not in our hand. That's a Buddha's hand. If you trust the Buddha, just you wait for his instruction. Whether you might get it, whether you don't get it.
Thì cái thắc mắc là thầy có thật sự nhận được thông điệp của Đức Phật hay không, câu hỏi này không có quan trọng. Điều quan trọng là nếu chúng ta thật sự có niềm tin vào Đức Phật và chúng ta thật sự chờ đợi một cái thông điệp từ Đức Phật, thì điều đó chứng tỏ chúng ta có niềm tin ở Ngài. Cái việc mà Ngài có truyền đến cho mình cái thông điệp hay không, đó là chuyện của Đức Phật, không phải là chuyện của mình. Điều quan trọng là mình thật sự có niềm tin nơi Đức Phật và mình thật sự chờ đợi Đức Phật.
Okay, so when you trust the Buddha, you have trust 100%. When you don't trust it at all. There is no middle way.
Cho nên khi đã tin Đức Phật thì mình hãy tin 100%. Nếu không tin thì mình không tin một chút nào cả, chứ không thể nào mình có thể đối với Đức Phật mà nửa tin nửa ngờ được.
Because thing is that the, in the life, whether when you trust the Buddha 100% life, the most important thing is a few things, a very important life. Okay, the trust that whom you need to trust. You need to trust someone. When that trust will give you the very strong positive strength in your life. When you cannot trust anyone, then you will feel like more lonely. Even you are surrounded with a hundred of the friends, inside you feel alone.
À, cho nên niềm tin là một điều cực kỳ quan trọng trong cuộc sống này. À, trong cuộc sống mình, khi mình đặt một niềm tin vào ít nhất một người nào đó thì mình trong cái tâm mình mới có thực sự có sức mạnh nội tâm được. Nếu mình trong cuộc sống mình mà mình không có đặt niềm tin vào bất cứ một người nào khác thì cho dù xung quanh mình có hàng trăm người bạn thì mình trong tâm mình vẫn cảm thấy rất là cô đơn.
Okay, so that's why the most important thing is about the trust, okay? And so that's why this truth, the trust is, so when you trust the Buddha, so even though when you trust the Buddha, like when I'm waiting the his instruction, what I have to do, my trust the Buddha. I believe that he will keep me the instruction. Whether he gives or not, that's in not my hand.
À, cho nên khi bởi vì thầy có niềm tin rất là vững chắc nơi Đức Phật, thầy tin vào ngài, cho nên thầy tin rằng ngài sẽ truyền một cái hướng dẫn cho thầy và thầy đã đợi hướng dẫn của Đức Phật. Còn việc mà Đức Phật có thực sự đưa đến cho thầy một chỉ dẫn hay không thì đó là việc ngoài tầm tay của thầy, thầy không thể nào kiểm soát được.
Okay, so that is the first thing. Okay, so now that now this week, okay, otherwise you can do one thing. One week you trust the Buddha 100%. Next week don't trust at all. Then after one week can again trust 100%. Let's see what the difference is there.
À, cho nên thậm chí thầy nói mình có thể thử làm theo cách thế này. Trong suốt một tuần mình tin Đức Phật 100%, rồi suốt một tuần tiếp theo mình không tin Đức Phật chút nào cả. Rồi cái tuần tiếp theo đó mình quay trở lại tin Đức Phật 100%, mình cứ thay đổi niềm tin ở Đức Phật như thế, coi chuyện gì sẽ xảy ra và khác biệt như thế nào.
Okay, so yeah, in the lifetime, most important thing is, as I told you, the trust. When you even if you look at the life, when you have someone where you can trust 100%, you feel that your life is much easier. When you have no one to trust 100%, it will be more difficult.
À, cho nên trong cuộc sống mình hãy nhìn lại, mình sẽ thấy rằng nếu như trong cuộc sống mình có một cái người bên cạnh mình mà mình có thể đặt niềm tin 100% thì mình cảm thấy cuộc sống này vô cùng dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu trong cuộc sống mà mình không thể tin ai cả thì cuộc sống trở nên rất là khó khăn.
So in the life you should trust those people who really support you whatever you what dream is, that really, that person, this kind of the person you should trust. So Buddha is exactly that one, okay? Always want to do the benefit for others, not think anything for the self-benefit, okay?
Thì trong cuộc sống có những người chúng ta nên đặt niềm tin, đó là những người luôn luôn ủng hộ những cái giấc mơ của mình, những cái giấc mơ của mình mà mình ao ước, những người đó luôn luôn ủng hộ mình thì mình nên đặt niềm tin vào người đó. Một ví dụ điển hình là Đức Phật, tâm của Đức Phật luôn nghĩ đến lợi lạc của chúng sinh, ngài không bao giờ mảy may nghĩ đến lợi lạc cá nhân của ngài.
Let me tell you the one story.
Thầy sẽ kể cho đạo tràng một câu chuyện thế này.
This one person, he told that he started to practice the compassion.
Có một người, người này bắt đầu tu tập tâm từ bi.
And the one person came and told him that, wow, now you started to practice the compassion. Now you started to meditate on the compassion and to think the benefit of all the peoples. Yeah, he said, yes, now I'm starting to practice the compassion. Thinking the benefit for all of the
sentient
beings, yeah.
Thì khi thấy người này bắt đầu tu tập như thế thì có một người khác đến nói rằng, ồ, anh đã bắt đầu tu tập lòng từ bi rồi, anh đã bắt đầu nghĩ đến lợi lạc của chúng sanh rồi phải không? Thì cái người hành giả, cái người tu đó mới nói, đúng vậy, tôi bắt đầu tu tập lòng từ bi mà nghĩ đến lợi lạc của chúng sinh.
And Richard, did I tell you that story before or not? In this class?
No, Rinpoche, I don't think so.
You asked them, because now I'm having the many class and I don't remember the which class we I told the story in which class not.
Thầy hỏi đạo tràng là đạo tràng có nghe câu chuyện này quen hay không, thầy đã kể trong lớp này chưa, bởi vì hiện tại thầy dạy nhiều lớp quá, thầy kể nhiều chuyện trong nhiều lớp thì thầy biết thầy kể chuyện nào trong lớp nào.
Okay. No, okay. Because now I'm getting very old.
Thầy cảm thấy thầy đang rất là bắt đầu có đã lớn tuổi rồi.
So now that then the person is told that he is practicing that the compassion and the thinking the benefit of all the sentient beings. And then the one person asks him, yeah, you are, if you are practicing like that, the person asks that the one person asks him that if you are really the practitioner, no practitioner say that to the person, okay, the practitioner.
À, cho nên cái người tu tâm từ bi đó đã trả lời, đã khẳng định với cái người đặt câu hỏi là đúng vậy, tôi đang tu hành tâm từ bi.
Then the person asks the practitioner, okay, if you have the two horse, will you give the one horse to the people who don't have the horse? Practitioner told, yes, definitely, because I started to practice the compassion and thinking the benefit the people's.
Thì cái người chất vấn mới hỏi người người tu, cái người chất vấn mới hỏi người thực hành, nói là bây giờ nếu anh có hai con ngựa thì anh có sẵn lòng tặng một con ngựa cho cái một người không có ngựa hay là không? Thì cái người tu mới nói rằng tôi rất sẵn lòng tặng một con ngựa của tôi cho cái người không có ngựa, bởi vì tôi đang tu tập tâm từ bi.
Then he come to the question, the second question. Then he asked that practitioner, if you have the two cow, will you give the one cow to the person who don't have the cow? Then he said yes, because now I'm thinking the benefit of the people.
Thì người kia đặt tiếp một câu hỏi nữa, bây giờ nếu anh có hai con bò thì anh có sẵn lòng tặng một con bò cho một người không có bò hay không? Thì người tu mới nói rằng tôi rất sẵn lòng, bởi vì tôi đang tu tập và nghĩ đến lợi lạc của chúng sinh.
Then he comes to the third practitioner, asks the third question. If you have a two donkey, will you give the one donkey to the people who don't have the donkey?
À, người kia lại tiếp tục hỏi một câu nữa, bây giờ nếu anh có hai con lừa thì anh có sẵn lòng tặng một con lừa cho một người chưa có con lừa nào hay không?
Then he said no.
À, lần này
That he
thì
has a
người tu lại trả lời là không, tôi không tặng.
So then the person asked, quite surprised, I asked him, wow, what the difference? You are practicing the compassion, you are practicing and you are thinking the benefit to other people's. If you have the two cow, you're willing to give the one cow to the person who don't have the cow. If you have the two horse, you're willing to give the one horse to the person who don't have the horse. And why you are not giving the donkey? If you're having the two donkey, why you are not ready to give the one donkey to the people who don't have the donkey? It's the same, logic is the same.
Cái người này đặt câu hỏi mới rất là ngạc nhiên, nên mới thắc mắc rằng ồ thật thật là lạ, anh có hai con ngựa, anh sẵn lòng tặng một con ngựa cho người không có ngựa, anh sẵn lòng tặng một con bò cho người không có con bò nào, nhưng tại sao anh có hai con lừa anh lại không tặng con lừa cho một người không có lừa? Ba trường hợp là như nhau nhưng tại sao lại có khác biệt như vậy?
So he said, no, it's the logic, it's not same.
Cái người tu tâm từ bi mới nói rằng không phải đâu, ba trường hợp này không có giống nhau.
He said that because I don't have the two horse, I don't have the two cow, but I have a two donkey.
Ba trường hợp này không giống nhau, bởi vì hiện tại tôi không có hai con ngựa, tôi không có hai con bò, nhưng tôi thật sự đang có hai con lừa.
So that's why the people, sometimes the people, how they think. So when you come to the seeing the sum of the self-benefit, they will change the whole their thinking the process. When they see the self-interest, self-benefit, even they tells you they trust you, even when you trust you, but the, when they come to the self-benefit, their trust and everything can be changed. So Buddha is not like that at all.
À, cho nên chúng ta thấy rằng khi nói đến cái sự tư lợi lợi lạc cho cá nhân, thì cái suy nghĩ về tư lợi có thể thay đổi quan điểm của một người rất là nhanh chóng. Thậm chí ví dụ như có một người nói là người ta tin tưởng mình, nhưng mà khi nói đến vấn đề lợi ích cá nhân, khi đặt lên bàn cân lợi ích cá nhân, thì họ bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ của họ rất là nhanh.
So that's why, okay, that's how you have to practice. Now, the third thing, after visualizing the merit field, you have to pray. Pray the three points that it mentioned in the liberation of palm. You have to pray three things, okay?
Và sau khi thực hành thức chí nguyện đã quán tự rụng phước rồi, thì trong giải thoát vòng tay có nhắc đến ba bài cầu nguyện chúng ta cần tiến hành theo.
The first thing is that you have to pray for the Buddha that all the negative thoughts in your mind get ceased. Okay.
Bài cầu nguyện thứ nhất là mình sẽ cầu nguyện với Đức Phật để cho tất cả phiền não và những cái tư tưởng tiêu cực trong tâm mình đều chấm dứt.
People will become the very weak when you are having a lot of the negative thoughts. Now you will become the very weak mentally. Become the very weak.
Khi tâm mình chất chứa nhiều cái phiền não, tư tưởng tiêu cực thì cái tâm mình trở nên rất là yếu ớt.
So that's the thing. Okay, the very weak and the mental when you are having a lot of things. And the second thing is that you have to pray for the married field that all the positive thoughts can be comes in your mind or generate all the positive thoughts. Okay.
Lời cầu nguyện thứ hai mình cần tiến hành đó là mình cầu nguyện với ruộng phước rằng để cho tất cả những cái thiện niệm, những cái tư tưởng tích cực đều sinh trưởng, phát sinh và tăng trưởng trong tâm mình.
Generally, when you stay too alone, then I think a lot of negative thought will come. Okay. So that's why they don't stay too alone. If you have alone, at least you do something, chant a mantra, read a sutra, or do something, make yourself busy, okay? When you have alone too many times, you have to stay alone and don't do nothing, no? Then the more negative thoughts will come, okay?
Thông thường thì khi mình chỉ có ở một mình thôi, không có ở với ai cả, thì những cái giờ phút rảnh rỗi một mình đó thì rất là nhiều khả năng những cái phiền não, những cái suy nghĩ không tốt, những suy nghĩ tiêu cực nó lại phát sinh trong tâm mình. Cho nên nếu mình phải ở một mình quá lâu thì mình nên tìm một câu chú nào đó để trì tụng để giữ cho tâm mình không bị xâm chiếm bởi những tư tưởng tiêu cực.
Okay, when you're alone, then meditate this. Okay, married field and the prayer. Okay, all the negative thought gets it. And the second point, you just pray for the married field that all the positive thought may comes in your mind.
Cho nên khi mình phải ở một mình thì hãy liên tục khẩn khẩn cầu ruộng phước để cho mọi phiền não và tư tưởng tiêu cực đều chấm dứt và tất cả thiện niệm và những suy nghĩ tích cực đều phát sinh và tăng trưởng.
Okay. Then the third thing is that you should pray that to remove all the obstacles of the practicing the Dharma. Three obstacles, okay? Inner obstacle, and our external obstacle, and the secret obstacle, okay?
Và lời cầu nguyện thứ ba mình cần dâng lên ruộng phước đó là mình cầu khẩn cầu ruộng phước hãy gia trì để mình tiêu trừ ba loại chướng ngại đó là chướng ngại bên ngoài, chướng ngại bên trong và chướng ngại bí mật.
And did you all see the married field video? Did you get the video link to the married field?
Thầy hỏi đạo tràng mình đã xem qua đoạn phim minh họa quán tưởng ruộng phước chưa ạ?
Can you raise your arm who get the link?
Mình có thể gõ vào ô chat là mình đã xem, đã có cái đường dẫn đến đoạn phim minh họa quán tưởng ruộng phước hay là chưa ạ?
Okay, good. If you get it, very good. Okay, just watch that. Okay, very good. Yeah, okay. Then you watch that video and then the merit field. Okay, then you pray for the merit field that all the Dharma practice to remove the three obstacles. Inner obstacle is your sickness. External obstacle are the people who will not let you to the practice of Dharma. And the secret obstacle is your laziness. Okay.
Cho nên ở lời trong lời thỉnh cầu thứ ba mình hãy khẩn cầu ruộng phước hãy ban gia trì để chúng ta có thể tiêu trừ hết chướng ngại đối với việc tu tập giáo pháp. Ba loại chướng ngại đó là chướng ngại bên ngoài, chướng ngại bên trong, chướng ngại bí mật. Chướng ngại bên ngoài là tất cả những người bên ngoài cản trở mình tu hành. Chướng ngại bên trong đó là cái bệnh tật trên thân của mình. Chướng ngại bí mật đó là cái tâm lười biếng của mình.
Okay, this is the more important thing. Okay, most important thing is that okay, the laziness to practice the Dharma. Okay, this is the worst obstacle. Okay?
Trong ba loại chướng ngại thì chướng ngại tệ hại nhất đó là chướng ngại bí mật, đó là mình lười biếng, mình không có động lực thực hành pháp.
Okay, and if you not get the link, no, if you not get the merit field link, I will send it the Viber channel. Okay, Richard, send the link to the Viber channel to the every of those class student. Okay, this time. Okay.
Yes, Monsieur. Và nếu như mình chưa có đường link, đường dẫn đến đoạn phim minh họa ruộng phước thì ban tổ chức sẽ gửi đường link đó một lần nữa qua kênh Viber cho tất cả học trò của thầy.
Okay. Because the seventh Council Rinpoche made the temple in the Tibet with the merit field temple. One temple with the whole the merit field, no Buddhas and the statue and the temple. I'm the eighth Council Rinpoche made the merit field emanation video. Okay, that's it.
Thì thầy kể rằng ngài Khang Sô Rinpoche đời thứ bảy, khi đó ở bên Tây Tạng, ngài ngài đã xây một ngôi chùa và mô phỏng lại toàn bộ rượu phước của dòng truyền thừa. Ở trong ngôi chùa đó, tất cả các pho tượng đều bố trí y hệt như rượu phước. Và tới lượt thầy của mình là ngài Khang Sô Rinpoche đời thứ 8, thì thầy đã chỉ đạo để dựng nên một đoạn video minh họa quá trình quán tưởng rượu phước.
Okay, yeah, okay. So that, okay, so you just want the important thing is here that the most important thing is, okay, so pray, okay, for merit field and the visualize and the pray the three things, okay, that is the liberation of palm, okay.
Cho nên sau khi đã thực hành xong thức chi nguyện, mình vẫn còn ruộng phước vẫn còn hiện diện trước mặt mình, thì mình hãy cầu nguyện ba điều. Điều thứ nhất là khẩn cầu cho tất cả phiền não đều được chấm dứt. Điều thứ hai, khẩn cầu cho thiện niệm phát sinh và tăng trưởng. Và điều thứ ba, khẩn cầu cho ba loại chướng ngại đối với việc tu hành đều được tiêu trừ.
Okay, now the, if you really the Buddha comes front of the you, what should you pray?
Bây giờ thầy hỏi đạo tràng, nếu Đức Phật thật sự hiện diện trước mặt mình thì mình thật khẩn cầu ngài điều gì?
You should pray. Okay. You should ask him the lottery number, okay?
Thầy nói rằng nếu Đức Phật thật sự hiện diện trước mặt mình thì mình hãy hỏi Phật chiều nay vé số sổ số mấy.
Okay. Remember, okay, that you always remember that, okay. If he cannot give the right roti number, that is not a Buddha at all. Then what you see is not a Buddha. If you can get the right number, then you get the money prize.
Nếu mình hỏi Đức Phật và Đức Phật đưa ra một con số mà nó trật so với kết quả xổ số thì đó không phải là Đức Phật thật sự. Còn nếu đó Đức Phật thật sự mà báo được mình cái số thật thì mình sẽ trở nên giàu có.
I used to tell all my students that. Yeah.
Thì thầy nói như vậy với tất cả các học trò của thầy.
This time, in my birthday, I was in America. So in my birthday time, and someone gave me the gift at the Super Lotto, huh? Super Lotto, the lottery, okay?
Năm nay vào ngày sinh nhật của thầy, lúc đó thầy ở bên Mỹ, và vào ngày sinh nhật của thầy có một học trò của thầy tặng thầy một tờ vé số bên Mỹ.
It costs only $1. No, lottery costs only $1.
Thì cái chi phí để số tiền để chi phí bỏ ra mua tờ vé số đó chỉ có $1 thôi.
But the people who gave me the flowers or like that, no, maybe $10, $15, $20, but I don't think to keep it. No, the lotto costs only $1, but I at least I have to keep the 4 or 5 days up to the drawing date. No.
Những học trò mà cúng dường hoa và những cái vật phẩm khác cho thầy có thể có giá đến 10 hoặc 15 đô, nhưng mà thầy lại không có giữ lâu. Riêng với tấm vé số đó thì chỉ có giá $1 thôi, nhưng mà thầy lại giữ rất là lâu, bởi vì thầy phải chờ đến 4-5 ngày sau mới có kết quả xổ số.
Okay. So, okay. Anyway, so that's why I ask the Buddha. If you see the Buddha, ask the lottery number. Okay.
Cho nên thầy nói rằng nếu mình phát hiện ra Đức Phật hiện diện ngay trước mặt mình thì mình hãy hỏi ngài kết quả xổ số.
But the one very funny story, but the true, okay.
Có một điều rất là hài hước nhưng mà có thật thế này.
One time I asked the one my student, he was driving in America. I asked him, did you buy the lottery? He said he never buy the lottery.
Có một lần thầy hỏi một học trò đó lúc đó là đang lái xe chở thầy bên Mỹ, thì thầy hỏi cái người đó là anh ta có mua vé số hay là không.
So then I asked him, then he told me the one very interesting story why he don't buy the lottery.
Thì anh ta nói anh ta không có mua và đã chia sẻ với thầy cái lý do khá là thú vị và vì sao anh ta không mua vé số.
Yeah, he told me the one thing that it happened in America. Well, one news he told me, one person, he won the lottery, huge amount of the money of the lottery. After the news came out that he won the lottery, immediately his wife filed the divorce, sued the divorce, no? Filed for the divorce petition. You know, in that country, when your husband and wife get divorced, they have to spread the money, the 50-50%. No?
Thì anh ta kể cho thầy nghe về lý do vì sao anh ta không bao giờ mua vé số, bởi vì có một câu chuyện đã xảy ra bên Mỹ như thế này. Có một người kia trúng số độc đắc rất là nhiều tiền, và sau khi cái tin tức mà anh ta trúng số được truyền ra ngoài, thì vài hôm sau cô vợ của anh ta lập lập tức đưa đơn ly dị để đòi chia phân nửa số tài sản của anh ta.
Very interesting. Sometimes even the huge amount of the prize money can bring a lot of the
Và cho nên mình thấy rằng nhiều khi một một cái phần thưởng độc đắc rất là nhiều tiền như vậy lại dẫn đến những cái bi kịch.
Anyway, okay. Then they hear the three prayers. Okay, you have to pray for it. Okay.
Cho nên ở bước này cuối cùng khi mình thực hành xong thức chuyên nguyện và khi thực ruộng phước vẫn còn hiện diện trước mặt mình sẽ tiến hành khẩn cầu ba điều như trên.
Okay, then when you are praying for the Buddha, three prayers, and the most important thing is ask the Buddha to remove all the obstacles, especially the secret obstacle, your laziness to practice the Dharma.
Cho nên trong ba lời khẩn cầu cuối thức chuyên nguyện này thì quan trọng nhất là chúng ta phải thỉnh cầu Đức Phật gia trì để mình tiêu trừ ba loại chướng ngại, và đặc biệt là khẩn cầu Đức Phật tiêu trừ chướng ngại bí mật của mình, đó là tâm lười biếng.
The worst thing is the for the practice of the Dharma, the laziness is the worst.
Đối với người tu hành là thì tâm lười biếng, sự lười biếng đó là chướng ngại khó khó vượt qua nhất.
Okay. So that's the thing. Okay. Now the see that. Okay. Okay. Then. Now it's up till here that you got the seven limbs. Now here comes this. Okay, we are talking about the fifth. Okay, I mean the fifth preparatory practice, isn't it?
I guess I'm with you.
Okay, so now the after you pray for a Buddha that then you just visualize the merit film, the white light coming, so the yellow light comes and it dissolves into you.
Thì thất chuyên nguyện chính là pháp tu chuẩn bị thứ năm trong pháp trong sáu pháp tu chuẩn bị. Thì sau khi mình đã kết thúc phần pháp bước chuẩn bị thứ năm đó là thất chuyên nguyện, thì mình hãy quán tưởng ruộng phước, từ 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 ruộng phước phóng ra rất nhiều hào quang đủ màu tiến đến mình và hòa tan vào vào cơ thể mình.
Or maybe one easy thing is what you can do is that the white light comes and the dissolve into you and you receive the whole the blessings of the merit filled Buddhas and the Bodhisattva. Okay.
Cách đơn giản hơn là mình quán tưởng từ ruộng phước phóng ra hào quang màu trắng rất là mạnh, hào quang tiến đến hòa nhập vào cơ thể mình, và tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư ruộng phước đều hòa tan vào mình và mình nhận được gia trì từ ruộng phước.
So then you can visualize the whatever the light or sorry, whatever light means a white light or yellow light or whatever. Okay.
Mình có thể quán tưởng hào quang đó màu trắng hoặc màu vàng tùy mình.
Okay, clear, no?
Đến đây đạo tràng đã rõ chưa ạ?
Okay, so you may, okay, you just practice that. Okay.
Cho nên mình hãy tiến hành thực hành các bước như vậy.
Okay, that you can do, and especially that that if you have any kind of the sickness or the any you have to pray for someone who is sick, you visualize the merit will coming the white or the yellow lights and dissolve into you, and that person and yourself then you came over, no, overcome the all your sickness or the all your problems. Okay.
Nếu như bản thân mình đang bị bệnh hoặc là có một người thân bị bệnh mà mình muốn cầu nguyện, thì mình hãy quán tưởng ra ruộng phước, và từ ruộng phước phóng ra hào quang màu trắng hoặc màu vàng rất là mạnh, hào quang đó tiến đến cơ thể mình hoặc là tiến đến người thân đang mang bệnh, và để tiêu trừ hết bệnh tật và chướng ngại của mình và người thân của mình có thể tiến hành cầu nguyện như vậy.
I heard that you all having the group, no? You all having the group, that group, and you are updating with that group with the photo while you are practicing, like a flower photos or like that. Am I right, Richard?
Yes, I'm sure we have a group on Facebook.
Facebook group. And did you see the difference of the flower?
Thầy thầy hỏi. Yes, I'm sure I see. Thầy hỏi đạo tràng là mình có phải mình có một cái nhóm trên mạng rồi mình chia sẻ nhờ cái thí nghiệm về mình tưới hoa bằng nước cúng dường và nước bình thường không ạ? Thì thầy hỏi đạo tràng mình nhìn những bức ảnh đó mình có thấy sự khác biệt hay là không?
Okay, Richard, send me the some photos. Okay, I heard that. I heard much later that about that. Okay, if you see there's some difference with the flower changes after your meditation, send me the photo. Okay.
Yes, Mujer. Cho nên thầy dặn con là nếu thấy sự khác biệt giữa hoa được chăm bằng nước cúng dường và hoa được chăm bằng nước thường thì hãy chuyển những bức ảnh đến thầy.
Okay, later on, then maybe we will have the exam, competition exam. Okay, I want to see the whose prayer is much stronger. Who can grow the flower faster, better, faster.
Thầy nghĩ đến việc tương lai mình có thể mình thi cầu nguyện để xem ai ai nuôi hoa được nhanh hơn bằng bằng cái năng lực cầu nguyện của mình.
Very long time back. Okay, that's maybe so many years back. 20, maybe around, maybe it's around, maybe 20 years back. I think so. Around, maybe I can say around 20, 17 or 18 years back. Very long time back. That time I was in South India.
Thầy nhớ lại một câu chuyện đã rất là lâu rồi, khoảng 17, 18 năm về trước khi thầy còn ở bên Nam Ấn.
That time South India there is one mental hospital, one of the largest hospital in the all over the Asia. I think that one mental hospital.
Thì ở miền Nam Ấn Độ khi đó có một 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 bệnh viện tâm thần rất là lớn.
So that time that I told that the hospital, the doctors, and I told them that you pick up the sick people, not very bad mental condition people, make it group, five group, and the five mental patient, we will say the prayer. And they do the pujas and this, and then we'll see after a few months later how make the difference. And the
Thì thầy
doctor just accepted that our proposal and said, yeah, we can do that. Yeah. Because these mental patients, they don't have any idea that someone is praying for them, no?
Thầy đã nói chuyện với các bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đó thì để tiến hành một một việc như thế này đó là tìm những bệnh nhân bị có vấn đề về tâm thần và chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 5 bệnh nhân và tiến hành cầu nguyện và tiến hành các puja, các nghi lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân đó. Điểm đặc biệt ở đây là bởi vì họ mắc bệnh về về tâm thần cho nên họ không biết có người đang cầu nguyện cho họ.
So then the, what happened is that a few times we went, then later on the Lama who have to help me, they stop and they will not go because the other people will think that, that they go on the crazy because they go so many times to mental hospital. They don't feel easy and comfortable to go with me in the mental hospital.
Tuy nhiên cái việc đến bệnh bệnh viện tâm thần để cầu nguyện cho các nhóm bệnh nhân đó chỉ được tiến hành ở thời gian đầu thôi, sau đó thì các thầy Lama cũng không đến nữa bởi vì các thầy Lama cảm thấy hơi ngại bởi vì sợ đến bệnh viện tâm thần nhiều quá người ta nghĩ mình bị bệnh tâm thần.
Okay. Anyway, so right now the good thing is I think that you are updating that photo, no? How you practice and that changes in the flower, okay? And that's very good. Now what you can see, it's a very much of the scientific evidence, no? How can pray can affect meditation, and the pray can affect the flower.
Cho nên mình có cái nhóm để chia sẻ kết quả tu tập và mình chia sẻ những bức ảnh sự khác biệt của hai cây hoa được chăm sóc theo hai cách khác nhau thì đó là bằng chứng rất là khoa học để chứng minh rằng năng lực cầu nguyện là có thật.
See the photos of that or
I didn't wish.
what?
I did. I saw the photo in the group.
How many it make the difference or what?
Yes, I saw the difference.
Okay, so how many photos there? Only one person research or a few people's?
I see at least one. I'm not sure whether one or two of them did the research. I see at least one of them.
Okay. That's very good. Okay. Very good. Yeah.
Thầy nói
Because
việc
I always have to remember the one thing, the whatever.
Yes,
Okay. So photo that is comes that in the research. Okay, just send me the photo. Okay.
Cho nên thầy dặn hãy chuyển đến thầy các bức ảnh mình làm thí nghiệm với hoa.
Okay, that is you all having the student group. No, in the student group, I think you have sent it, isn't it?
Cho nên mình có nhóm của các học trò của thầy trên mạng thì mình chia sẻ những vấn đề đó thì hãy chuyển đến thầy.
Okay, then I need that. Okay, great, yeah. Okay, so now the thing is that, okay, now what we are practicing, okay, now we are the practicing of that with the, how, what we have to practice. Now the here the three prayers, okay, you do the three prayers and pray for the Buddhas, okay.
Cho nên ở ở ở ở bước này khi đã đến gần cuối các sáu pháp tu chuẩn bị thì mình hãy tiến hành dâng ba lời cầu nguyện lên Đức Phật.
Okay. Then the three prayers, what you have to practice, the three prayers, okay? Three prayers is that the three prayers that the, when you practice it, mainly important is that you have to pray for that the, when you can generate the bodhicitta or you can generate the wisdom of the understanding, the emptiness, okay? That also important. That comes into the second practice that the generating the all the positive things. Thoughts can come in, okay?
Và đặc biệt khi khẩn cầu Đức Phật, khi mình dâng ba cái điều thỉnh cầu lên Đức Phật, đặc biệt trong điều thứ hai là khi mình khẩn cầu Đức Phật hãy làm cho tất cả những thiện niệm phát sinh trong tâm của mình, thì mình phải đặc biệt chú tâm đến là mình phải khẩn cầu để mình có thể làm phát sinh được tâm Bồ đề và trí tuệ trong tâm của mình.
Okay. That is the thing. Okay, so you got it, no? So yeah. So that is the point. Okay. So now that we come for the sixth point, no, fifth point. Now you visualize the white lights coming from the merit field or the yellow light comes and dissolving into you and benefit you to the overcome the all your sickness or like that. Okay, then you meditate that. Okay.
Cho nên sang 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 pháp tu thứ sáu thì trong sáu pháp tu chuẩn bị thì mình quán tưởng rằng từ ruộng phước có chiếu ra hào quang màu trắng màu vàng rất là mạnh và tiến đến mình, và tất cả những hào quang này hòa tan vào cơ thể mình, tiêu trừ tất cả những chướng ngại bệnh tật trên thân.
Okay, that's a very important here. The one important thing is that here what you have to do is that, okay? Important thing is when you're visualizing that the light is coming from the Buddha or like that, and visualize that the light coming is dissolving not in only you, but the whole the sentient beings, okay?
Và khi mình quán tưởng, mình nhận gia trì qua năng lực từ hào quang phóng ra từ ruộng phước, thì điều quan trọng là chúng ta không chỉ quán tưởng cho riêng mình, mà mình hãy quán tưởng rằng hào quang từ ruộng phước tiến đến hòa nhập vào tất cả chúng sinh, tiêu trừ chướng ngại bệnh tật của tất cả chúng sinh.
Okay, clear, no?
Đến đây đạo tràng đã rõ chưa ạ?
And the most important thing is when you are meditating, the light's coming. So light's coming and the dissolving into the whole, the sentient beings and the yourself, okay?
Và điều quan trọng là khi mình quán tưởng hào quang từ ruộng phước phóng ra ngoài, thì mình hãy quán tưởng hào quang đó tiến đến hòa nhập vào tất cả chúng sinh và bản thân mình. Mình không chỉ làm cho riêng mình thôi, mà mình cần cần phải nghĩ đến tất cả chúng sinh.
Okay, you got it, no?
Đạo tràng hiểu ý thầy chưa ạ?
Okay, so now that we will come to the, this time that you read the liberation palm, okay, then you will come to the sixth point, okay?
Thì lần tuần này mình hãy về nhà đọc là giải thoát lồng tay. Mình đang bắt đầu pháp tu chuẩn bị thứ sáu.
Now the prayer should come from the, and the, it should be the very strong prayer. It needs for that on the sixth practice, okay?
Và ở pháp tu chuẩn bị thứ sáu này là chủ yếu là cầu nguyện, và mà những bài cầu nguyện này phải xuất phát từ cái tâm khẩn cầu rất là mạnh.
So now the here the okay thing is that okay now the simple way when you are visualizing the merit field, just visualize the merit field front of the you, okay? When you are sitting, just front of the you, or when you are sleeping, just visualize the merit field on the top of the, your chest, okay?
Mình có thể quán tưởng ruộng phước, ví dụ như mình đang ngồi thì mình quán tưởng ruộng phước ngay trước mặt mình. Giả sử mình đang nằm ở trên giường thì mình quán tưởng ruộng phước ở trên không trung, ngay phía trên cái phần ngực của mình.
Okay. So that is the one important thing. Okay.
Cái quá tư ruộng phước là bước quan trọng à.
Okay. So now when you are just walking, visualize the marathon on the top of your right shoulder. Okay.
Và giả sử mình đang đi ngoài đường thì mình quán tưởng ruộng phước đang ở phía trên bên vai phải của mình.
Okay. So now when you're eating the food, visualize the marathon on your heart, and when you eat the food, just visualize that you're offering the food to the marathon. Okay.
Và khi mình đang ăn thì mình hãy quán tưởng ruộng phước đang ngự ở nơi tim của mình, là vị trí giữa ngực của mình. Và khi mình ăn, mình nuốt thức ăn thì mình đồng thời đang cúng dường thực phẩm lên ruộng phước.
Okay, clear, no?
Đó là các cách quán tưởng ruộng phước lúc mình là có nhiều hoạt động khác nhau. Đạo tràng mình đã rõ chưa?
Very clear, no?
Mình đã rõ chưa?
Okay, yeah. Okay, so that's what you have. Okay, this is the okay the when you have to visualize the merit field. Okay, so merit field. The second thing is when you're visualizing the merit field, and now when you're falling asleep and the merit field is disturbing you, visualize the whole the merit field transform into the yellow light and the dissolving in your forehead. Okay.
Và ví dụ như mình đang nằm trên giường, mình quán tưởng ruộng phước và một hồi mình bắt đầu thấy buồn ngủ. Mình thấy nếu mà cứ duy trì mãi ruộng phước ở phía trên trước ngực, ở phía trên ngay ngực của mình thì mình không ngủ được. Thì lúc đó, để trước khi chìm vào giấc ngủ, mình hãy quán tưởng ruộng phước hòa tan và vào thành ánh sáng màu vàng, và ánh sáng màu vàng đó đi vào điểm giữa hai chân mày của mình, đi vào điểm giữa hai lông mày của mình. Mình hãy quán tưởng ruộng phước hòa tan vào trán của mình như vậy.
Okay, visualize that all into the visualize the transform into the yellow light, and then you visualize the dissolve into the your forehead. Okay, the all the merit field. Okay, transform into the yellow light. That yellow light transform dissolve into you in your forehead. Okay.
Khi mình muốn ngừng quán tưởng ruộng phước để đi vào giấc ngủ thì mình hãy quán tưởng rằng ruộng phước biến thành toàn bộ ruộng phước hòa tan tan ra và biến thành ánh sáng màu vàng. Và ánh sáng màu vàng đó đi vào trán của mình, tức là đi vào vị trí chính giữa hai lông mày của mình. Mình quán tưởng ruộng phước hòa tan vào mình như vậy.
Okay, so okay, so now that yesterday I told, last time I talked about Vajrasattva, no? Practice. So today I will give you the Vajrasattva, the oral transmission. Yeah.
Tuần trước thầy đã hướng dẫn đạo tràng mình pháp tu sám hối qua bốn năng lực, thì hôm nay ngay bây giờ thầy sẽ truyền khẩu cho đạo tràng thần câu chú Kim Cương Tác Đỏa để mình có thể trì tụng lúc mình sám hối.
Okay, I think that they have the yeah. Okay, last time I talked about the Vajrasattva no practice, so today we'll have oral transmission. When the oral transmission, just follow after me. Okay.
Tuần trước thầy hướng dẫn bốn năng lực sám hối, trong đó có một phần mình phải tụng thần chú, và hôm nay thầy sẽ truyền khẩu câu thần chú Kim Cương Tác Đỏa để mình có thể trì tụng lúc mình sám hối.
And Vajrasattva, I will give you the short one. Okay, then when you can recite the short one. Okay, mantra Vajrasattva mantra short one. Yeah.
Hôm nay thầy sẽ truyền cho lớp mình thần chú ngắn của ngài Kim Cương Tác Đỏa.
Okay, follow after me. Okay.
Đạo tràng hãy đọc theo thầy.
Om.
Om.
Benza.
Benza.
Sato.
Sato.
Hum.
Hum.
Om.
Om.
Benza.
Benza.
Sato.
Sato.
Hum.
Hum.
Om.
Om.
Benza.
Benza.
Sato.
Sato.
Hum.
Hum.
Okay, that's okay. Thanks. Okay. Okay, very good. Now, long one maybe if you maybe get confused, so maybe I'll get the only short one. Okay, so for you can just go and recite that short one. Okay, then later on that some other time maybe first. Then later on I'll give that long one. Okay, right now the first yeah just this week you can go with the short one. Okay, once you have become the short one quite familiar, then I will give you the long one later. Okay. Mm-hmm.
Ngài thần chú Kim Cương Tát Đoạ có hai câu, câu dài và câu ngắn, và thầy vừa truyền cho đạo tràng, và câu dài một là chú 100 âm. Thì hôm nay thầy truyền cho đạo tràng câu ngắn trước, khi mình thực hành đã quen thuộc với thần chú ngắn rồi thì một dịp khác thầy sẽ truyền cho đạo tràng câu thần chú dài.
And this week you have the practice that what I told you, the steps, okay? Now the seven limb, among the seven limb, just go on the five and the six practice. Then the marriage, visualize the marriage field and the prayer, the three points of this all you meditate that, okay?
Cho nên tuần này mình hãy thực hành chi thứ năm và chi thứ sáu của thuộc thất chi nguyện, và sau đó quán tường ruộng phước và dâng lên ruộng phước ba lời thỉnh cầu.
Okay, clear, no?
Đến đây đạo tràng đã hiểu rõ chưa?
Okay, so that's a very good. Okay, now what you have to do is that, okay? So what you have to do is that, okay? Clear, no? Okay, now that you got the homework very clear, no?
Đạo tràng mình đã rõ phần bài tập thầy giao chưa ạ?
Okay, then this week you just practice that, okay? What I told you, okay? Just practice that.
Cho nên khi đã rõ bài tập rồi thì về nhà tuần này lớp mình hãy thực hành theo lời thầy hướng dẫn.
Okay, just practice that what I told you that today. Okay, this week practice that, then I'll again see you later. Okay.
Mình hãy làm theo thầy là bài tập thầy hướng dẫn tuần này, và thầy hẹn gặp lại lớp mình tuần sau.
And just maybe I'm just thinking you all having the student ID numbers, no? So we might play the one lottery game. Okay. When that I'm not sure. Okay, let you know later. I told the every the classes, no, all the classes last time I told we'll have the lottery game. Okay.
Và bây giờ các học trò của thầy trong nhiều lớp khác nhau ai cũng có mã học viên hết rồi, cho nên tương lai thầy sẽ nghĩ đến việc chơi một trò chơi bốc thăm trúng thưởng, nhưng mà thầy chưa biết là sẽ chơi lúc nào.
Okay, thank you. Thank you so much. Okay, come on. Come on, hang up line.
Thank you, Rinpoche.